Đại chúng, chúng ta đã nghe ba pháp thoại về đề tài hãy tự cứu lấy mình. Hãy tự cứu lấy mình, chúng ta trình bày hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là mình phải biết nhìn sự vật và nhìn những diễn biến xảy ra xung quanh đời sống của chúng ta về thân thể, về vật chất, cũng như về tâm ý và về tâm linh. Và cái bài thứ tư này chúng ta sẽ nói sâu một chút về cái phương pháp thực tập ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái phương pháp thực tập chúng tôi muốn giới thiệu quý vị là chúng ta căn cứ tám cái điều cơ bản tám cái yếu tố rất là quan trọng để cho chúng ta thực tập. Thứ nhất đó là chúng ta phải thấy cho đúng đắn, mà theo cái từ ngữ ở trong kinh và chúng ta thường nghe đó là chánh kiến. Chánh kiến tiếng Mỹ gọi là right understanding hay là right view, có chỗ cũng dịch gọi là perfect understanding, là hiểu một cách trọn vẹn, hiểu một cách trung thực. Nhưng mà chánh kiến chúng ta nói từ Mỹ bằng cái chữ right understanding là dễ hiểu nhất, là hiểu đúng. Những cái sự việc xảy ra ở trong tâm của chúng ta, những sự việc xảy ra ở trong thân của chúng ta, những sự việc xảy ra do bất cứ cái đối tượng nào, đó là cha mẹ chúng ta, người thân chúng ta, hay bất cứ bạn bè và ai tạo ra cho chúng ta, thì chúng ta phải thấy cái gốc rễ của nó, thấy cái nguyên nhân của nó tương đối, không hoàn toàn, nhưng mà chúng ta phải tập thấy tương đối một cách đứng đắn, một cách đúng như sự thật, thì chúng ta giải quyết vấn đề rất là dễ dàng. Có nghĩa là chúng ta dễ cởi mở, dễ cảm thông và dễ tha thứ cho nhau. Nhưng mà thấy không có đúng, có nghĩa là mình không có chính kiến, không có thấy được cái sự thật xảy ra một cách đứng đắn á, thì chúng ta dễ đổ cái lỗi cho nhau và chúng ta không chịu cái trách nhiệm về phần mình. Do vậy chúng ta phải học hỏi cái phương pháp gọi là nhìn, right seeing, nhìn đúng. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra những cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu và dễ thực tập. Ví dụ trước hết đó, mình nhìn về cái thân thể của mình đó. Ví dụ một em bé nó lớn lên ở trong một gia đình với một em bé khác là hai anh em, thì đứa anh đó, nó giận rồi nó đánh đứa em một tát tai, thì là em nó khóc và nó nói rằng tại sao anh đánh tôi. Đánh tôi là có nghĩa là đánh cái thân này, làm cho cái thân này bị đau. Tại sao anh đánh tôi? Một cái câu hỏi rất là đơn giản. Nhưng mà em bé đang nghĩ rằng á, tôi là cái thân này, tôi là cái mặt mũi này, và tôi là cái đối tượng mà người anh mình mới tát một tát tay. Em bé nói tôi như vậy là vì bắt chước ba mẹ. Ba mẹ cũng thường gọi cái thân này bằng tôi. Anh chị cũng thường gọi cái thân này bằng tôi. Cho nên em bé cũng bắt chước như vậy, gọi như vậy. Nhưng mà em bé gọi như vậy không có đúng lắm, vì gọi theo thói quen mà thôi. Nếu em bé đó có biết nhìn á, thì em bé đó phát biểu như thế này: tại sao anh đánh thân thể của ba mẹ? Có nghĩa là cái thân này do ba mẹ sinh ra, thì mình phát biểu rằng là tại sao anh đánh thân thể của ba mẹ, mà đánh thân thể của ba mẹ mà ba mẹ đau tội nghiệp. Thành ra đây là một phần thân thể của ba mẹ, anh đừng có đánh thân thể ba mẹ tội nghiệp. Nếu mà nói như vậy mà người anh mà hiểu được á, thì gọi là có chánh kiến, là nhìn sự kiện rất là thật, rất là đúng đắn. Và khi nhìn đúng đắn như vậy đó, thì tự nhiên cái việc ẩu đà giữa hai nam đó, nó dừng ngay tại đó. Bởi rất là dễ hiểu, mà chúng ta không cần lý luận gì hết. Nếu không có ba có mẹ thì làm sao có cái thân này? Mà không có ba có mẹ làm sao mà có cái thân của tôi? Cho nên em bé đã phát biểu nói: tại sao anh đánh thân thể ba mẹ tội nghiệp? Ba mẹ đi làm lụng cực khổ, mình phải bồi đắp thân thể ba mẹ không hết, tại sao anh phải đánh? Anh đánh em có nghĩa là đánh ba mẹ, làm cho tổn thương đến cái thân thể ba mẹ. Và nếu ba mẹ nghe, ba mẹ thoát ra. Và dù ba mẹ không nghe, có nghĩa là em không nói cái chuyện này ra, nhưng mà ba mẹ có cái feeling, ba mẹ có cái cảm giác đau đớn lắm. Bởi vì thân của em là thân của ba mẹ, cũng như thân thể của anh là thân thể của ba mẹ. Cho nên anh xem, từ trước đến nay em đâu có đụng đến thân thể anh đâu. Không phải kính anh thôi, mà kính thân thể anh như là kính ba mẹ. Cho nên em không dám làm cho anh rơi một sợi tóc. Thế tại sao anh phải đánh thân thể ba mẹ nặng quá, đỏ bầm hết này, anh nhìn coi. Thì nếu mà hai anh em nói chuyện với cái phương pháp nhìn và phương pháp có cái nhìn cẩn thận và đứng đắn như vậy đó, thì hai anh em sẽ thương ba mẹ nhiều hơn và sẽ thương nhau nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không có học cái cách nhìn đó, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân thể này là của mình. Nếu ai giành giật, ai đánh đập, ai mà lì, ai làm cho thân thể này đau khổ, là có nghĩa mình phải phản ứng lại, mình phải đánh lại, mình phải nói năng nặng lời lại, mình phải phê phán lại. Do vậy cái sự kiện không bao giờ chấm dứt giữa con người và con người, dù đó là anh em ruột thịt. Cho một ví dụ thứ hai, ví dụ người anh giận quá đi, la cái đứa em, nói rằng mày học sao mày dốt quá đi, người ta cùng cái lớp của mày ta đã ra trường hết rồi, ta đã lên lớp hết rồi, mà mày còn ngồi đó không có biết xấu hổ. Thì nếu để em tâm tĩnh và nó thở, nó mỉm cười và nó không có giận, nó nói anh nói như vậy là khá đúng, khá đúng, rất là đúng. Bởi vì trên thực tế là em học chưa có ra trường, trong khi đó bạn của em nó ra trường hết rồi, thì điều đó rất là đúng. Nhưng mà cái đúng thứ hai đó, em mới phục anh, là cái ngôn ngữ của anh nói là anh bắt chước ba mẹ. anh bắt chước mấy người lớn và anh đã tiêm nhiễm những cái quan niệm của những người đã phát biểu. Thành ra khi anh nói cái lời đó, có nghĩa là cái lời đó có ảnh hưởng ba mẹ, có ảnh hưởng người lớn và có ảnh hưởng những cái học của anh từ nhỏ đến lớn. Thành ra em xin tôn kính cái lời của anh, vì lời của anh rất là nặng nề. Có nghĩa là em không muốn nói rằng lời lẽ của ba mẹ nặng nề, nhưng mà chính ba mẹ đã làm cho em, cho anh hấp thụ cái lời nói như vậy, cái ngôn ngữ như vậy và cái suy nghĩ như vậy. Cho nên em rất là kính trọng, bởi vì lời nói đó không phải của anh mà ảnh hưởng đến ba, đến mẹ. Cho nên em rất nghe lời và em cố gắng. Thì nếu để em nói như vậy được á, thì nó không có giận người anh. Mà đúng như vậy, vì đứa anh của mình nó lớn lên trong gia đình ba mẹ nói ra nó bắt chước, người lớn nói ra nó bắt chước, nó bắt chước từ khi nhỏ. Thành ra cái lời nói ra có vẻ chỉ trích, có vẻ buồn bực hay là có thể khuyên nhắc. Có cái xe hả? Cái xe của vị nào là số IDBV 387 màu đỏ, có người cần đi ra bị choáng đường đấy. Thì khi mình hiểu được như vậy, mình cho những cái lời nói nặng nề của người anh của mình nó không phải là lời nói tự ý. Bởi vì khi người anh mình mới sinh ra, không ai dạy, không có ảnh hưởng gì về lời lẽ trong gia đình, người anh mình không bao giờ nói được câu. Nhưng mà nói được câu đó là có ảnh hưởng người trong gia đình. Mà đó có thể là ba mẹ, có thể là người anh chị trước, hoặc là có thể là người lớn. Cho nên lời nói của anh mình cũng là lời nói của người lớn. Thành ra mình chấp nhận hai cái đúng. Cái đúng thứ nhất là mình học chưa ra trường thật, bị anh la đúng rồi. Cái thứ hai là cái ngôn ngữ, cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng của người lớn. Cho nên mình không có giận anh. Thì mình có thể nói rằng là em sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu anh mà là thân thể của em đó, anh có thể biết tại sao em học chậm. Và có thể anh là cái thân thể của em, có thể anh cũng ham chơi như vậy à, và có thể thích một vài cái nhu cầu riêng. Bởi vì trong cái thân thể của em nó có cái thân thể riêng tư một phần của em trong kiếp trước mà. Bởi vì kiếp trước các em học đâu có giỏi, thành ra kiếp đi ra đời học cũng chậm. Do vậy cho nên từ từ để học. Tuy nhiên em sẽ cố gắng. Thì cái câu chuyện như vậy giữa hai anh em rất là dễ thương. Đánh nhau rồi đối đáp cũng dễ thương. Mà la mắng nhau đối đáp cũng dễ thương. Có nghĩa là thấy được vấn đề. Và để em càng thấy vấn đề hơn, cũng như đứa anh sẽ thấy được vấn đề hơn, là em mình nó học chậm, nó ham chơi một phần. Nhưng mà cái quá khứ của nó, có nghĩa là khi chưa đầu thai ba mẹ mình, nó không có học hành gì cả. Nó ăn chơi lêu lồng lắm. Bây giờ nó học như vậy cũng đã tiến bộ rồi. Thôi nhắc nhở nó từ từ, đừng có ép nó quá đi, nó trở nên căng thẳng. Bởi vì một người thanh niên nào, một người thiếu nữ nào, một người con trai nào, một người con gái nào cũng có những cái tự ái. Mình học không có bằng bạn, chưa có ra trường sớm, chắc chắn cái người đó đau khổ hơn là ba mẹ. Bởi vì học cho họ và thành công sự nghiệp cho chính họ, cho ba mẹ không có mong nhờ gì ở nơi cái thành công của mình. Cho nên chắc chắn những người đó họ biết cái tình trạng học hành của mình. Nếu mình học hành ra trường sớm và có bằng cấp, có kiến thức vững chãi để kiếm công ăn Việt Nam, thì đó là cái hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc gia đình mình tương lai, chứ không phải hạnh phúc của ba của mẹ. Vì vậy cho nên cái người con đó có thể lo lắng hơn, có thể thao thức hơn. Nhưng mà vì một vài cái nguyên tắc nào đó, một vài cái nguyên chân thiếu cố gắng và đương ham chơi nào đó, họ chưa có đạt được cái sự học hành mà thôi. Bởi vì họ biết rất rõ là nếu mà tương lai họ đi lấy vợ, họ đi lấy chồng mà họ không có kiến thức á, sẽ bị chồng, sẽ bị vợ khinh rẻ. Cái chuyện đó rất là thường. Cái chuyện thứ hai là không có bằng cấp, không có chữ nghĩa đó, đi kiếm việc lương cũng ít, không đủ nuôi con, nuôi chồng, nuôi vợ. Cho nên gia đình cũng quản trị. Và cái việc thứ ba là khi học hành nó không phải vì sự nghiệp thôi, mà học hành để đo những cái trình độ hiểu biết. Và nhờ cái kiến thức hiểu biết đó mà mình biết tiếp xúc với vợ, với chồng, tiếp xúc với ba mẹ, tiếp xúc với bạn bè ở trong một cái tương lai và hiện tại. Cho nên mình gọi là con người có kiến thức, có chuyên nghiệp. Tự nhiên mình cứu lấy mình, bảo trợ cho cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà ba mẹ chỉ là những lời khuyên nhắc rất là phụ thuộc về cái hạnh phúc của mình. Cho nên không một người con trai nào, không một người con gái nào mà không cố gắng học hành khi mình có điều kiện học hành, như là ở cái xã hội văn minh mà chúng ta đang sống. Thì ba mẹ hiểu cái đứa con đó như vậy và đứa con nó cũng tự hiểu như vậy, thì cái đó gọi là chánh kiến. Thấy rất là đúng, thấy rất là dễ thương. Không ai ép ai, nhưng mà người nào cũng thấy được vấn đề. Chỉ có nhắc nhở nhau nhẹ nhàng, và người nào cũng tự ý thức cái trách nhiệm bổn phận cho mình, thì người đó gọi là có chánh kiến và có lòng tự tin. Và một ví dụ khác nữa, cái đứa em nó học hành chậm trễ đó đó, nó còn nhìn xa hơn, nó nhìn xa hơn một chút nữa. Nó nhìn rằng nếu mình không may mà rơi vào một cái tình trạng ở gia đình Việt Nam bây giờ đó, thì không được đi học, có thể là đi chăn trâu, có thể là đi chăn vịt, có thể là đi giữ em, hoặc là có thể đi làm lam lũ suốt ngày mà không đủ bát cơm manh áo cho ấm thân và no bụng. Thì mình may mắn, mình có phước đức của ba mẹ và của kiếp trước. Thế nên mình sinh vào trong một gia đình ba mẹ có ăn học, có đạo đức, biết nhắc nhở, và mình sinh ra cũng gặp cái môi trường thuận lợi, có trường học, có thầy giáo giỏi, có nhiều cái điều kiện để cho mình tiến thân, mình có hạnh phúc đi. Nếu so với các em bé mồ côi, các em bé ở trong cái tình trạng quê hương rách nát đó, thì họ đau khổ, họ ước ao muốn cấp sách đến trường, họ ước ao muốn thành công ở trên phương diện học vấn, họ ước ao có một bát cơm manh áo do mồ hôi nước mắt của họ đong đầy, nhưng mà không bao giờ ngóc đầu lên nổi, đói khát, bệnh tật, mù chữ và chết chóc. Thế người con trai đó, có nghĩa là người em của gia đình đó, họ suy nghĩ như vậy, cho nên họ tự nhắc nhở họ, họ tự so sánh cái môi trường này với môi trường bên Việt Nam, cái thân phận mình và thân phận của những anh bé ở quê. Tự nhiên họ học hành rất là thoải mái, và thay vì họ đi chơi thì họ lại chăm chú vào sách vở. Thay vì họ giải trí những cái chuyện thức đêm, thức hôm, mất sức khỏe rất là nhiều, thì họ lại đọc một cuốn sách nói về giáo lý, nói về tình thương yêu, nói về cái cách thức làm sao để cho có an lạc tâm hồn. Rồi sau đó họ học bài, họ uống một ly nước lạnh nóng rồi đi ngủ. Sáng dậy họ thức dậy rất là sớm, họ có thể ngồi thiền 5 phút rồi bắt đầu học bài, rồi họ cấp sách đến trường. Và cái người thanh niên hay người thiếu nữ đó, họ nhìn được như vậy thì theo thầy gọi là chánh kiến, thấy được vấn đề, tự mình thấy được vấn đề và tự mình săn sóc lấy chính mình, và tự mình cứu mình ra khỏi cái tình trạng ăn chơi hoặc là phung phí cái thời giờ vàng ngọc của tuổi trẻ. Thì thấy như vậy, biết như vậy thì theo thầy gọi là right understanding hay là right view. Thì như vậy gọi là tu học. Tu học là chưa cần làm cái gì hết, chỉ thấy được vấn đề mà thôi. Và thấy được vấn đề là mình tự thay đổi cái đời sống của mình, thay đổi cái giờ giấc của mình, và tự mình tinh tiến trong cái việc học hành, trong cái việc nhìn được tương lai của mình ở trong lòng bàn tay của mình. Thấy như vậy gọi là thấy biết rõ ràng và thấy biết chân thật. Và thấy biết như vậy thì gọi là một người có tu học theo cái nhìn của bậc giác ngộ, của các bậc Bồ Tát có sự tỉnh thức. Và để quý vị thấy rõ cái điều đó xảy ra ở trong tâm hồn của những người tuổi trẻ, đó là lời phát biểu của một em ở trong nhóm Chánh Kiến để nói về thân phận của tuổi trẻ và suy tư của tuổi trẻ như thế nào. Và từ em đó phát biểu ra, thì chính cái phát biểu này sẽ có một cái giá trị đứng đắn về chính mình, và mình sẽ cố gắng nỗ lực để thành tựu được cái sự đẹp đẽ của tuổi trẻ. Và đây là lời phát biểu của sĩ, tức là Tâm Thanh, pháp danh là Tâm Thanh. Người ta thường nói cuộc đời của tuổi trẻ giống như cục sáp, cần được đúc theo hình thức tốt đẹp, màu nào, hình nào thì có thể theo cái màu hình đó. Cho nên mình cũng có thể suy ra rằng tuổi trẻ có rất nhiều ưu và khuyết điểm, mà nó biểu hiện một cách rõ ràng qua lời nói, hành động và sự sống của chính mình trong hiện tại. Trên phương diện thực tế, khuyết điểm của tuổi trẻ có thể thấy được một cách rõ rệt, thậm chí những khuyết điểm đó có thể che lấp đi cái hay, cái đẹp của tuổi trẻ mà chính tuổi trẻ không hề hay biết. Về phần khuyết điểm của tuổi trẻ, thành thật mà nói, tuổi trẻ là lứa tuổi nóng nảy nhất và cũng thiếu kiên nhẫn nhất. Còn về mặt đường đời thì kinh nghiệm vẫn non kém. Tuổi trẻ đa số là say mê vật chất và nhu cầu cho sự thỏa mãn vật dục. Còn về phần phán đoán thì không được chú đáo cho lắm. Riêng về phần ưu điểm, tuổi trẻ rất là hăng say và sức khỏe dồi dào, bản tánh lanh lẹ và đầu óc dễ hấp thụ những kiến thức, những sự kiện mới. Những ưu khuyết điểm này cho biết rằng tuổi trẻ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội, và tương lai của cá nhân liên hệ đến hạnh phúc gia đình. Những tội lỗi là đa số tuổi trẻ cũng đóng góp vào trong biến cố đau thương nhất của xã hội, đó là nhiều nàng ma túy, giết người, cướp của xảy ra mà chúng ta đã thấy qua báo chí, và nhiều người đã buồn nản vì tuổi trẻ. Căn nhà lầm than, quốc gia khói lửa cũng có góp phần của tuổi trẻ trong đó. Nói một cách khác, tuổi trẻ không khác gì những loài sâu mọt có thể phá hoại đời sống cá nhân, gia đình và xã hội nếu không có đường hướng tốt đẹp để tiến thân. Và ngược lại, tuổi trẻ chính là những tia sáng đầy hy vọng của cá nhân, gia đình và xã hội. Họ là những ước nguyện của cha mẹ, là những Phật tử xây dựng đắc lực cho dân tộc và nhân loại. Hay quá hả? Đã là một con người thì nhất định ai cũng có ưu và khuyết điểm, nhưng tuổi trẻ là đặc biệt chú ý hơn, bởi vì tuổi trẻ là bước đầu tiên khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa cuộc đời. Mà cuộc đời thì là một xào huyệt cám dỗ ghê gớm, do vậy tuổi trẻ rất dễ bị sa đọa trước mọi màu sắc lôi cuốn và hấp dẫn của một nền khoa học và tiến bộ vật chất như hôm nay. Nếu tuổi trẻ không được dạy dỗ đứng đắn thì họ sẽ vô tình đánh mất cái kho tàng quý báu nhất của cuộc đời họ. Bao nhiêu tâm sự của đời tôi bắt đầu những rung động bởi những ý nghĩ đó, và tôi có một sự chuyển hướng rất là lớn trong bước đường tu học cũng như thành thân của tôi. Vậy tôi xin phép tâm sự với quý vị. Ai đã từng lăn lóc trong cuộc đời thì cũng thấy rõ đường đời lắm chông gai. Khi mình nhìn kỹ lại bản thân mình thì ôi lại một quá khứ hiện ra, mình phải tự nhận rằng mình đã bỏ mất cái cơ hội nghìn đời của tuổi trẻ, và không ai có thể giúp mình bằng chính mình để lấy lại bản chất tươi đẹp của tuổi trẻ. bình tĩnh và chín chắn mà phát biểu, thì chúng ta thấy rằng kiếp người thì quá ngắn ngủi. Trong khi đó, bản tánh chúng ta thì lại ươn hèn và thiếu kém trí tuệ và tình thương. Thành ra, mọi khôn ngoan của chúng ta đã đổi qua không biết bao nhiêu dài dột, mọi nức thang thành công của mình đã đổi lấy vô số thất bại, và những giây phút hạnh phúc của đời mình đã được xây dựng bằng vô số khổ đau. Tôi xin chia sẻ với tâm sự này, xin chia sẻ tâm sự này với các bạn là không phải để bi quan, để chán nản. Ngược lại, tôi rất vui mừng mà thấy rằng tuổi trẻ có tu học thì sẽ được minh mạnh, và có tu học sẽ không những đền ơn đáp nghiệp với ba mẹ một cách xứng đáng, mà tạo cho thân thể mình được khỏe mạnh, tạo cho tâm hồn mình được trong sáng, và tạo cho sự nghiệp mình được đi lên. Nếu không thành công tròn vẹn, cũng không thể khổ đau và ăn nhờ vào xã hội và kẻ khác như những người xấu số hiện nay chúng ta đang thấy trong thực tế. Như vậy, cái nhìn vậy là có phải nhìn chánh kiến tốt quá? Nếu mà tuổi trẻ ai cũng tự nhận chưa thay đổi gì hết, chỉ biết nhìn mà thôi, thì là quý lắm rồi. Nếu mình có một người con, một người con trai, một người con gái mà biết nhìn như vậy, biết tự thấy rõ cái thân phận của mình và cái việc của mình đã tạo ra, và bây giờ mình biết nhìn và biết cái sự mất mát cái thời gian của tuổi ấu thơ, cái thời giờ vàng ngọc rất là nhiều, và thấy được như vậy là chắc chắn họ có ý thức và họ sẽ hành động, hành động với một cái tiêu chuẩn, đó là căn cứ vào cái sự tinh tấn của mình. Hai phương diện, đó là tinh tấn trau dồi tâm cho được trong sáng, và thứ hai, tinh tấn làm sao để cuộc đời mình có sự nghiệp mà vươn vai lên, để cho cha mẹ vui và để cho bạn bè có một cái sự tương đương ở trong cái đời sống vật chất, có liên hệ đến hạnh phúc tinh thần. Thì tuổi trẻ thấy được như vậy thì chắc chắn tuổi trẻ sẽ nên, sẽ thành công. Và thưa quý vị, nếu những bậc ba mẹ mà có những đứa con trai hay con gái nó bỏ học, nó chơi nhiều hơn là trên phương diện tìm công ăn việc làm và thanh toán cái chương trình trung học cho đến đại học, và những đứa trẻ đó không may mắn có thể bỏ nhà đi và gần gũi với những bạn trẻ khác không được đàng hoàng, có nghĩa là cờ bạc, uống rượu, nha phiến, rồi gây ra những cái nạn lái xe trên đường phố, rồi say sưa, rồi đừng chết người chết mình, rồi có thể tạo ra những cái tai nạn tệ hại hơn là cướp của giết người. Nhưng mà cha mẹ muốn những đứa con đó trở về và lấy lại sinh khí của một cái đứa trẻ còn nguyên vẹn ngày xưa vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Nhưng mà nếu tuổi trẻ đó mà gặp một cái vị thầy nào, gặp một cái duyên may nào ở nơi một cái người bạn có kinh nghiệm khổ đau, và một cái vị thầy luôn luôn sống gần với tuổi trẻ, thì chắc chắn tuổi trẻ đó nó giác ngộ và nó phát biểu giống như thế này. Thì khi mà phát biểu giống như thế này, được như thế này, thì ba mẹ đừng có lo gì nữa, đừng có sợ gì nữa, đừng có mất niềm tin ở con cái mình nữa. Nó quả tình đã giác ngộ, có nghĩa là nó đã nhìn được cái nhìn của chính nó, nó đã nhìn cái nhìn từ cái kinh nghiệm khổ đau của chính nó, và chỉ nhờ một cái vị nào đó đã khai triển cho nó một chút nữa thôi, và nó tự giác ngộ. Thì khi nó trở về nhà rồi, nó biết ăn năn rồi, và nó sẽ tiến bộ như những đứa con khác, không thua kém gì. Và đôi lúc kinh nghiệm của thầy đó là đôi lúc nó còn tiến bộ xa hơn những đứa con khác, nó chưa trải qua những cái thời kỳ gọi là đau đớn về tâm hồn, đau đớn về thể xác. Vì vậy những đứa con đó phải được thừa nhận, phải được an ủi, và phải được xem như một người đã biết cách mạng bản thân và biết làm một cuộc cách mạng
tương lai cho gia đình và cho xã hội. Đứa con đó rất là quý và rất là cái tấm gương sáng cho những người thanh niên, cho những người thiếu nữ ở trong thế hệ của tuổi trẻ hôm nay và ngày mai. Chúng tôi có nghe những cái buổi thuyết trình của những vị lưu tâm tuổi trẻ, không những ba mẹ và những người cũng vì thấy tuổi trẻ rất là thương, và nhất là những cái biến cố trầm trọng hư đốn của tuổi trẻ, cho nên họ đã phát biểu, họ đã cố gắng giúp đỡ cho nhiều gia đình có tuổi trẻ hư đốn, và họ đã cố gắng nghiên cứu làm thế nào để cho cái cộng đồng Việt Nam và cái cộng đồng nào mà biết thương cho tuổi trẻ đóng góp. Thì họ có nhiều phát biểu khác nhau, nhưng mà tôi ghi nhận được một số các điều là họ nói rằng tuổi trẻ khi mà ăn chơi, khi mà gia nhập vào những cái nhóm mà gọi là trở thành như là kết hợp với nhau thành cái nhóm hay cái đảng rồi đó, thì họ có lời nguyền với nhau. Thành ra nếu mà ra khỏi cái nhóm đó cũng là nguy hiểm, có thể bị những đàn anh đàn chị đó, họ có thể hành hạ và không chừng sẽ bị giết hại. Cho nên cái cách thức khi một em mà từ già những cái nhóm không có tốt đẹp rồi đó, thì làm thế nào để cho em đó có sự an ninh, thì đó là một câu hỏi của các bậc cha mẹ và các em đã bị cái tình trạng lâm nguy như vậy. Và thấy các vị ở trong cái ban thuyết trình, trong đó có luật sư Nguyễn Hữu Liêm, có một vài vị chuyên môn nữa. Và tôi thấy họ chưa có làm sáng tỏ cái câu trả lời đó. Cho nên vì điều đó, chúng ta phải suy nghĩ. Chưa làm sáng tỏ được câu trả lời đó có nghĩa là chưa ai có đủ khả năng và chưa ai có cái thì giờ, và chưa ai có bỏ cái công ăn việc làm ra để mà lo lắng cho tuổi trẻ một cách rốt ráo, hoàn mãn. Bởi vì trên thực tế ai cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng mà ai cũng lo cái đời sống của mình, ai cũng lo gia đình của mình, và không có ai để cái thì giờ riêng rẻ mà lo cho tuổi trẻ không phải là con cháu ruột thịt của mình. Cái điều đó rất là thật. Cho nên cái đóng góp của bất cứ ai cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Thành ra câu trả lời của thầy mặc dù không thực tế lắm, nhưng mà thầy trả lời rằng là chính những tuổi trẻ đó là phải biết suy nghĩ về cái thân phận của mình. Khi mình muốn gia nhập vào một cái tổ chức nào, một cái nhóm tuổi trẻ nào mà không đứng đắn, mình phải suy xét cho thật kỹ. Bởi vì khi đã xa chân rồi thì khó mà rút lại được, vì có những cái ràng buộc rất là khó khăn. Cho nên thầy nhắn nhủ với các tuổi trẻ mà chưa có phạm pháp, chưa có rơi vào những cái tình trạng ăn chơi theo những cái nhóm không có tốt, thì mình phải cẩn thận trước. Đừng có vô tình khi giận ba giận mẹ hay là tự bực bội thân phận mình rồi mình lao vào ở trong cái nhóm ăn chơi, cái nhóm tạo nên những cái điều mà mang tiếng tăm cho xã hội và chính thân phận mình cũng bị khổ đau suốt đời. Cho nên thứ nhất đó, là cái nhìn của tuổi trẻ là mình đừng có vô tình mà rơi vào ở trong những cái tập thể như vậy. Vô tình là thế nào? Bởi vì một tuổi trẻ mà bất mãn về với thân phận mình, như là học hành không có kịp chúng bạn, vì ở Việt Nam qua đây cái trình độ căn bản anh văn và văn hóa quá yếu, đi học không có được, mặc cảm với bạn bè, đôi lúc mặc cảm với thầy giáo, với nhà trường. Đó là một cái điều mà tuổi trẻ vấp phải. Thầy thấy rất rõ. Thầy có bảo trợ mấy trăm em qua trong năm 1978-79. Nhiều em nó không biết văn hóa, nó không có đi học, vào đây sắp cho nó lớp 8, lớp 9. Và nó đi học đến 6 tháng về thầy kiểm soát nó học được cái gì cả. Và những em bé đó dễ mặc cảm và dễ bị hư đốn lắm. cái điều này các anh chị cái bang mà thảo luận về tuổi trẻ trên đài phát thanh ở tại San Jose, hình như đài Sài Gòn phải. Và cái nguyên nhân thứ hai đó, còn có đề cập nói vì cha mẹ bận rộn quá, cho nên không có thời giờ để săn sóc tuổi trẻ, cho nên con cái họ đó, khi mà nó đã hư đốn, đã ăn chơi thì họ trở tay không có kịp nữa. Nhưng mà theo thầy góp ý cái câu nói về cái nguyên nhân đó, thầy muốn nói sâu hơn một chút, không phải dừng tại đó. Có nhiều ba mẹ có thời giờ săn sóc con cái, nhưng mà con cái vẫn hư đốn như thường. Là cái lý do, cái phương pháp săn sóc con cái của ba mẹ rất là giới hạn, rất là thiếu kinh nghiệm. Bởi vì ba mẹ mình đâu phải một nhà tâm lý học, đâu cũng phải là một nhà giáo dục học, và đâu phải là một nhà biết xa thấy rộng trong cái việc nuôi con ở trong xã hội mới. Cho nên cứ nuôi con, dạy con theo cái phương pháp ông bà mình dạy sao, bây giờ mình dạy y như vậy. Cho nên á, không có sai, nhưng mà nó khác biệt một chỗ đó, là ngày xưa mình là con cháu của ông bà, và ông bà dạy mình ở trong cái khung cảnh văn hóa như vậy, xã hội như vậy, cái cơ cấu sinh hoạt của gia đình như vậy, cho nên ông bà mình dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ qua đây, cha mẹ không có một kiến thức mới, không có một cái chiều sâu trong vấn đề nhìn, lắng nghe và học hỏi, thì ba mẹ có thì giờ cách mấy đi nữa cũng dạy con đó. Đó là cái điều thầy thấy rất là rõ. Nhiều ba mẹ có lưu ý con cái đàng hoàng, có thì giờ đàng hoàng, nhưng mà trong số đó có những đứa con cái bỏ nhà đi và bị hư đốn như thường. Do đó ở đây một vấn đề được đặt ra là ba mẹ phải học hỏi. Mà trong cái tinh thần Phật giáo thì thầy muốn nói rằng ba mẹ phải có tu học, có nghĩa là phải biết nương vào cái giáo pháp của Bụt, của bậc thầy giác ngộ đó, để xem ngài có cái ý kiến gì hay trong vấn đề hướng dẫn tuổi trẻ và sống bên cạnh tuổi trẻ. Thì Đức Phật có lưu ý rất là sâu sắc vấn đề đó. Mà nhân đây thầy xin nói một ít về cái nhìn của Đức Phật, góp ý thêm cho ba mẹ, để ba mẹ biết cách mà đóng góp vào cho những đứa con tượng trưng những hư đốn của mình, hoặc là nó chưa, nhưng mà mình cứ nói nó giỏi, cứ nói là nên, mình không có lưu ý. Thành ra cha mẹ phải lưu ý qua những kinh nghiệm của Đức Phật, dù Đức Phật đã sinh trưởng cách đây hơn 25 thế kỷ, nhưng mà cái lời của ngài, kinh nghiệm của ngài theo chúng tôi vẫn sống động và vẫn có thể đóng góp được cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Cái điều thứ nhất đó, Đức Phật đề nghị trong kinh Hạnh Phúc và Giáo Dục Tuổi Trẻ đó, thì Đức Phật cân nhắc ba mẹ phải có một ít thì giờ mà sinh hoạt với con cái ở trong tuần bằng một cái chương trình nho nhỏ nhưng mà nghiêm túc, từ khi mới sinh ra tập ăn tập nói cho đến khi lớn lên. Sinh hoạt nghiêm túc có nghĩa là phải có một cái giờ giấc nhất định và phải có một cái chương trình nhất định. Chẳng hạn như thầy đã hướng dẫn cái tinh thần này, một số gia đình ở tại San Jose và nhiều tiểu bang khác đã thực tập. Cái chương trình đó họ được ghi trên giấy và treo trong gia đình, là tối thứ bảy, là cái tối mà sinh hoạt gia đình ít khi mà nhận cái lời mời của bất cứ ở ai sang, nhất là cái lời mời không quan trọng. Để cái buổi thứ bảy đó mà sinh hoạt với gia đình, cái lời mời không quan trọng làm sao? Nếu bữa đó không phải là buổi hiếu hỷ chính đáng, thân thiện, và bữa đó cũng không phải cái buổi mà quá ư quan trọng, như là một cái buổi thiền tập, hay là một cái buổi phải tiếp đón một người khách quý xa chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì mình đừng đưa cái vấn đề quan trọng vào cái tối thứ bảy cho những cái gia đình bên ngoài, mà mình phải đưa cái tối thứ bảy đó cho cái sự sinh hoạt của gia đình mình. Là ví dụ một người cha người mẹ mới có gia đình đó, thì chắc chắn có một anh bé thôi, thành ra chỉ có ba người thôi, và tối hôm đó ở nhà chơi với em bé rất là dễ. Nhưng mà mai mốt có thể em bé thứ hai, em bé thứ ba, em bé thứ tư ra đời, và nó theo cái chương trình đó rất là dễ. Nhưng mà nếu mình không thực tập ngay cái lúc mới ban sơ như vậy, không có chương trình ngay như vậy, thì mai mốt ba bốn em bé nó ra đời một lúc, mình lỡ quá lúng túng và không có chương trình gì cho nó. Có người họ lập cái chương trình tối thứ sáu, nhưng mà theo thầy là tối thứ bảy là tốt nhất, bởi vì tối thứ sáu ai cũng phải học hành mệt mỏi. Có người nói tối thứ bảy cũng rất là khó, vì người phải đi làm đêm, người phải đi chơi, đi với bạn gái, bạn trai, cho nên cũng không cầm con cái được. Người nào cũng đặt cái khó khăn. Nhưng mà ở đây, trong Kinh Hạnh Phúc, Đức Phật muốn đề cập đến cho những bậc ba mẹ bắt đầu vào đời thì ý thức cái chuyện này. Ý thức hơn, có nghĩa là phòng bệnh hơn là để chữa bệnh. Thì cái chương trình rất là đơn giản. Có thể tối hôm đó, tất cả các gia đình 7 giờ là ăn cơm. Bởi vì sau 5 giờ ai cũng có thể đi làm về, hoặc là đi chơi hay đi mua sắm về rồi, thì 7 giờ là ăn cơm tốt nhất. Và lúc 8 giờ đó, mình bắt đầu sinh hoạt tinh thần. Thì trong buổi ăn cơm mà mình đã bắt đầu sinh hoạt rồi, cha mẹ những đứa con nào về sớm thì phụ vào trong mâm cơm đó, trong cái bữa ăn đó, làm một cái việc nhỏ cũng phải nhúng tay vào, chứ không có ngồi đợi mẹ hay ngồi đợi các chị nấu bưng ra mình mới ăn. Không, bữa đó trong gia đình còn 5 người thì mình phải phục vụ cả 5 người trong mâm cơm đó. 3 người thì phục vụ 3 người, chứ không có ngồi đó mà đợi. Phải tập như vậy. Cái em bé nó có thể lau cái bàn, một em bé khác có thể đem đũa ra so lên. Nếu em bé lớn hơn thì có thể đứng bên mẹ để học hỏi cái món mẹ nấu. Và người nào cũng phải linh động ở trong bữa ăn đó, phải đóng góp vào, chứ không có ngồi đợi. Thì như vậy trong gia đình đã có sinh hoạt rồi. Không phải sinh hoạt bữa ăn thôi, mà sinh hoạt tâm linh đó, sinh hoạt tình thương đó. Tình thương là như vậy. Thầy không có đồng ý là khi mà hay khi chị nấu mà mình ngồi coi tivi, mình ngồi coi sân trường, rồi khi dọn ăn thì mời 5 lần 7 lượt mà mình chưa có ra, và mình chạy ra vội vã bưng một cái tô cơm như thế này rồi chạy vô mời con vừa ăn vừa coi tivi. Cái không khí sinh hoạt gia đình như vậy nó trở nên, nếu không muốn nói ô hợp thì nói rằng là không có hạnh phúc, không có nền tảng. Biết rằng cơm gạo gia đình mình có sẵn, nhưng mà đó là cái bàn tay của nhiều người đóng góp. Và trong khi ngồi lại với nhau để nấu một cái mâm cơm mà mình có rảnh rồi, mình không đóng góp vào, thì không khí gia đình không có sinh hoạt gì cả. Vì suốt tuần mình không bao giờ gặp mặt mẹ, không bao giờ gặp mặt chị, anh em. Bây giờ đó là cái lúc mình dẹp tất cả những cái công việc không cần thiết. Đó là coi tivi, đó là đọc báo, đó là ngồi nói chuyện nhàn, đó là nghe điện thoại, những cái việc đó không cần thiết.
bởi vì những cái việc đó không có gì đóng góp cho hạnh phúc gia đình một cách sâu sắc. Mà đóng góp hạnh phúc gia đình sâu sắc là phải tạo nên một cái sinh hoạt chung, đó là bữa ăn thân mật và được bữa ăn ấm cúng của gia đình. Và bắt đầu cái bữa ăn đó, đó nếu mình là Phật tử, và chắc chắn mình là Phật tử, mình có một cái quả chuông nhỏ thỉnh lên 3 tiếng. Thì 3 tiếng chuông đó đó, nó nói lên cái ý nghĩa rằng: thưa ba mẹ, thưa các anh chị, thưa các em, thưa mọi người trong gia đình, cơm đã chín rồi, xin mọi người ngồi ra bàn và cùng ăn với nhau. Cái tiếng chuông nó nói như vậy thì không ai cần phải mời ai hết, tự động cái thể ngồi sao cũng được, nghĩa là cho đàng hoàng thì thôi, thích nghi thì thôi. Và khi mọi người vào ngồi hết á, thì một người thỉnh lên một tiếng chuông kế tiếp, tất cả mọi người trong bàn ăn mình chắp tay lại, và chỉ cần một người đại diện đọc thôi thì người đó chắp tay và mọi người chắp tay, và cái người đại diện đó đọc như thế này: hai tay nâng bát cơm đầy, dẹo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Và mọi người lắng nghe mà thôi, không cần phải lặp lại. Cái truyền thống ăn uống của tu viện Kim Sơn thầy mới tạo ra là 4 câu: hai tay nâng bát cơm đầy,